rồi Như Lai Mật Nhân là cái gì? Như Lai Mật Nhân tức là cái nhân mà sâu kín của Như Lai, tức cái nhân bí mật của Như Lai, cái nhân sâu kín của Như Lai, cái nhân đó là gì? Cái tự tánh định này cũng chính là cái mật nhân của Như Lai chứ gì hết. Mình hiểu nhiều khi là mình hiểu cái mật nhân của Như Lai đó là cái nhân, mình giải thích theo danh từ chữ nghĩa là đó là cái nhân là Phật ban đầu mới tu hay gì gì đó, không? Nhưng mà đi ngồi xa, nhưng mà không ngờ chính là chỉ cho chỗ tự tánh định này nhé. Chính cái chỗ tự tánh định đó là cái mật nhân của Như Lai, là cái nhân sâu kín của Như Lai chứ gì hết. Sao gọi là cái nhân sâu kín? Bởi vì đây là cái chỗ sống hàng ngày của Như Lai, nghĩa là Như Lai thường sống trong tự tánh định, cho nên đây là cái chỗ sống hàng ngày của Như Lai. Nếu mà rời chỗ này thì sao? Nếu Như Lai mà rời chỗ này á, thì Như Lai không còn Như Lai, phải không? Tức là rời chỗ này tức là đi vào sanh diệt, là hết còn Như Lai. Thành Phật cũng từ chỗ này mà thành chứ gì, phải không? Cho nên nó vượt ngoài mọi cái trí đối đãi phân biệt. Phải dừng cái tâm là đối đãi á, mình tự mình thể nhập trong đó thì mới thầm cảm được thôi, cho nên mới gọi là mật nhân, đó là cái nhân sâu kín, nghĩa là cái trí phạm này khó mà thấy được. Cho nên ngài Đơn Hà ngài nói là thật sâu xa thái, chỗ đó chỗ thật sâu xa. Còn ngài Đông Nguyên ngài nói là mắt Phật nhìn cũng chẳng thấy, vì đó là mật nhân mà, không? Bởi vì nó nói gọn hơn là nó không phải là cái bị thấy, cho nên thấy được nó là không phải rồi. Thì vậy là cái mật nhân đó đó, không? Nó là muốn thấy được nó thì phải thấy sao? Là phải ở trong Như Lai mà thấy thôi, chứ không gì khác hết. Bởi vì nó là mật nhân của Như Lai thì muốn thấy được nó thì phải ở trong Như Lai mà thấy thôi. Cho nên trong cái bài Tính Tâm Minh đó có một đoạn nói rằng rất nhỏ đồng lớn, quên bạc cảnh giới, rồi rất lớn đồng nhỏ, chẳng thấy mé bờ. Nghĩa là rất nhỏ, chỗ đó là chỗ rất nhỏ nhưng mà đồng với lớn, cho nên là quên bạc hết cảnh giới, không còn có cảnh giới để mà thấy. Rồi rất lớn để đồng với nhỏ, cho nên là không còn thấy mé thấy bờ gì hết. Tức là sao? Tức là đến chỗ đó rồi là hết còn cái tướng lớn nhỏ, chứ không còn có ranh giới lớn nhỏ để mà thấy nữa. Thì vậy đó mới là mật nhân. Vậy thì cái mật nhân đó ở đâu? Mình nói cái mật nhân đó ở Như Lai á là đi xa rồi. Mật nhân đó là ở ngay trong đời sống hàng ngày của mình đây, nhưng mà tự bỏ quên thôi. Chính chỗ đó mình tự bỏ quên đó mới đi vào trong luân hồi. Còn ngộ được chỗ đó, sống được chỗ đó là trở về chánh giác, thành Phật từ chỗ đó. Cho nên mình hiểu được những cái đó rồi thì mình đọc sách Thiền thấy nó dễ hiểu. Cũng như là chỗ mà ngài Sa Di Cao, tức là Dược Sơn hỏi Sa Di Cao mà ta nghe Trường An ồn náo chăng đó, thì ngài ông Sa Di Cao nói nước con ăn ổn đó, thì chính chỗ này, phải không? Nghĩa là Trường An ồn náo nhưng mà nước con vẫn ăn ổn, thì nước con nó ở đâu? Thì chính ngay chỗ này, chỗ mật nhân này chứ gì nữa. Chỗ đó là không có chỗ nào gì động tới được nó hết. Tức là mỗi người đều có một chỗ bất khả xâm phạm đó. Nhưng mà mình không chịu sống cái chỗ bất khả xâm phạm đó mà chỉ sống với cái bên ngoài, cho nên là chịu khổ. Thì vậy cái mật nhân là chỗ đó đó. Mà cũng chính ở chỗ này mà khi mà ông ngài Huệ Minh mà được Lục Tổ và khai ngộ đó, thì sau đó rồi ông hỏi Lục Tổ cái gì? Khi mà Lục Tổ khai ngộ là chẳng nghe thiền, chẳng nghe hát cái gì là mặt thật của Thượng Tổ Minh đó. Thì khi mà khai ngộ rồi á, thì ông Thượng Tổ Minh ông hỏi thêm gì? Ông nói rằng ngoài cái lời mật và ý mật này á, còn có cái ý mật nào nữa không? Đó, nghĩa là khi ông ngộ rồi, ông nói, ngoài cái lời mật ý mật nó đó còn cái gì mật nữa không? Thì Lục Tổ ngài bảo rằng đã nói với ông rồi thì không còn hết mật rồi. Đã nói ông rồi là không còn mật. Ông hãy soi trở lại á, thì cái mật có chính ở nơi ông. Soi trở lại thì cái mật có chính ở nơi ông. Thì đó mật là như vậy đó. Cũng như là cái bà Ni mà hỏi ngài Triệu Châu đó, hỏi thế nào là cái ý mật. Ý mật tức là cái ý mà thầm kín sâu xa đó. Thì ngài Triệu Châu ngài lấy tay ngài véo bàn cái. Thấy không? thì bà nói rằng hòa thượng còn có cái ấy. Thì ngài mới nói chính ngươi là mới còn có cái ấy. Bây giờ bà hỏi là cái ý thầm kín, tức cái ý mật mật đó, thấy không? Thì ngay khi mà ngài Triệu Đông ngài véo bà đó, thì cái mật nhân Như Lai đã hiện bài cái đó chứ gì? Không, ngay khi véo đó thì chính cái mật nhân Như Lai hiện bài đó. Nhưng mà bà Ni á thì bà lại không cảm được cái đó, đó. Mà bà lại còn dùng cái tâm phân biệt theo cái phàm tình, nghĩ bậy. Cho nên mới nói là hòa thượng còn có cái ấy. Do đó mà ngài nói là chính ngươi đó mới còn có cái ấy. Ngươi còn có tâm đó cho nên mới ngươi mới còn nghĩ bậy. À, chứ còn ngay đó cái mật nhân Như Lai đã hiện bài chỗ đó rồi. À, thì như vậy quý vị thấy mật nhân Như Lai là ngay chỗ đó, chúng đâu khác hết. Còn mình cứ giải theo chữ nghĩa là giải hồi đi đi đâu xa xa. Rồi tu chứng lượng nghĩa là sao? Tất nhiên là cái nghĩa mà nó trọn vẹn, nghĩa rốt ráo, tu chứng được cái nghĩa rốt ráo trọn vẹn. Mà cái nghĩa rốt ráo trọn vẹn để tu chứng là nghĩa đó nghĩa nào? Chính cái chỗ tự tánh định này chứ gì khác hết. Chính cái chỗ tự tánh định này đó là cái chỗ mà cái nghĩa rốt ráo tu chứng. Rốt ráo tu chứng là sao? Là nó vượt qua mọi thứ lớp sai biệt. Chỗ này là chỗ rốt ráo tu chứng, là nó vượt qua mọi thứ lớp sai biệt, mọi địa vị. Nó không còn có thứ lớp. Nghĩa là đến đó là gọi là tu, cũng không có gì để tu, mà chứng không có gì để chứng. Đó, thì mới cái nghĩa tu chứng rốt ráo. Nghĩa là chỉ sống trở lại với cái sẵn có từ bao giờ đó thôi. Thì có gì đâu để mà gọi là thứ lớp. Cho nên đó gọi là quên cái niệm chính đắc. Thì đó mới nghĩa là liễu nghĩa. Nói rõ hơn á, gọi là ngoài tâm thì không có pháp thật nào để chứng được hết. Chỗ đó nghĩa là thấy rõ ngoài tâm không có pháp thật gì hết. Thì đó là cái chỗ tu chứng liễu nghĩa của mọi chúng sanh. Như vậy thì sống trở về được cái chỗ này á thì sao? Nếu mà sống trở về được chỗ này á thì sẽ gặp mười phương Như Lai. Không còn có sai biệt. Bởi vì chỗ đó là chỗ liễu nghĩa rồi. Cho nên là ngày khi mà ngày Lục Tổ và ngày gạn ngày Hòa Nhượng á, thì gọi là ông khi ông đến đây thì ông đem việc gì đến đó. Thì ngày Hòa Nhượng ngày đáp sao? Hỏi đến đây thì ông đem việc gì đến? Thì ngày Hòa Nhượng ngày đáp không được. Cho nên 8 năm sau đó mới trả lời được. Trả lời được gọi là nói giống một vật chứ không trúng. Phải không? Chỗ đó là không có gì để so sánh rồi. Nhưng mà Lục Tổ ngày mới gạn lại thì có tu chứng chăng? Thì ngày Hòa Nhượng ngày nói tu chứng thì tức chẳng không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thấy được. Chỗ đó thì tu chứng chẳng không, tức là không phải là cái chỗ đó là cái chỗ mà nói rỗng, không? Nhưng mà nhiễm ô không thấy được, không có gì dính được chỗ đó hết, thì vậy tu chứng cái gì? Nên nói tu chứng mà không có gì để tu chứng. Thì ngay đó Lục Tổ mới bảo chính cái chẳng nhiễm ô này đó, thì đó là chỗ hộ niệm của chư Phật, cho nên ông như thế ta cũng như thế, ông như vậy ta cũng như vậy. Đó, cho nên thấy được chỗ đó, đến được chỗ đó rồi là gặp nhau. Cho nên gặp mười phương chư Phật là như vậy. Thì như vậy đó là cái chỗ liễu nghĩa. Liễu nghĩa rồi đâu có gì thêm gì bớt trong đó nữa. Đó gọi là tu chứng liễu nghĩa, phải hiểu được ý đó. Rồi chư Bồ Tát vận hành là sao? Tức là muôn hạnh của các Bồ Tát, phải không? Vậy thì kinh này gọi là muôn hạnh của các Bồ Tát là muôn hạnh sao của các Bồ Tát? Nếu như vậy đó, nếu đây là gọi là muôn hạnh của các Bồ Tát thì chắc mình không có phần. Vì đó là phần của Bồ Tát rồi, vậy thì mình học để chi? Cho nên phải hiểu được ý đó. Đây gọi là nói muôn hạnh của các Bồ Tát đó, nghĩa là ở trong kinh này đó thì muôn hạnh của các vị Bồ Tát đều đầy đủ trong đó. Nghĩa là ở đây nếu mình làm tất cả, không? Làm tất cả mà không có gì để làm, không rời cái tự tánh định đó thì sao? Nếu mà mình làm tất cả hết mà không làm, mà không có gì để làm, không có rời tự tánh định đó thì cái hạnh nào cũng là hạnh Bồ Tát thôi. Phải không? Làm cái gì cũng là không rời tự tánh định hết thì cái hạnh nào cũng là hạnh Bồ Tát. Làm cái gì cũng làm ở trong cái tự tánh định thì cái nào cũng là thành nhiệm màu hết. Cho nên mà thấy được cái đó, mình thấy như vậy là mình cũng có phần trong đó. Thì nếu mà rõ được chỗ đó rồi á, thì mới thấy ở trong nhà thiền, thí dụ như một cái giơ tay, cái động chân, hay là cái tiếng hò, cái nháy mắt, cũng sao, cũng đều từ trong tự tánh định đó mà ứng ra, không? Thì cái nào không phải là hạnh Bồ Tát? Không? Mọi cái đều từ trong tự tánh định đó mà ứng ra, thì cái nào cũng là hạnh Bồ Tát hết, bởi vì đâu có mê. Đó, chính mình mê đó mới là hạnh chúng sanh. Còn cái nào cũng là từ tự tánh định mà ứng ra hết, thì cái nào cũng là ở trong cái chánh giác hết, thì cái nào cũng hạnh Bồ Tát hết. Gì thì như vậy mình mới thấy rõ, thấy nghe đối trước với mọi cái cảnh lăng xăng này mà mình vẫn nguyên vẹn đó, nghĩa là thấy nghe như nó là nó đó, không? Thì chính chỗ đó đó là cái chỗ gọi là rốt ráo kiên cố của mọi chúng sanh chung gì hết, không? Đây gọi là chư Bồ Tát vạn hạnh, không? Mà chỗ chư Bồ Tát hạnh đó thì trong đó tức là chỗ rốt ráo kiên cố của mọi chúng sanh, không? Nghĩa là luôn luôn ở trong tự tánh đỉnh, không? Thì đó gọi là nghĩa thủ lăng nghiêm chứ gì, không? Cho nên nó rốt lại nghĩa thủ lăng nghiêm là nó gồm hết trong đó, không? Cho nên đây gọi là nghĩa thủ lăng nghiêm chân thật sáng ngời ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình, chứ không phải là trong những bộ kinh chữ nghĩa. Vậy thì mình phải tìm cái thủ lăng nghiêm này ở đâu? Đó. Cho nên cứ bám theo chữ nghĩa này mà giải thích hoài là không bao giờ thấy được thủ lăng nghiêm hết. Có khi người nghe nói thủ lăng nghiêm là phải tìm trong mấy bộ chú, tức là trong năm cái hội chú đó, tức là tìm thủ lăng nghiêm là ở trong năm cái hội chú là Nam Mô Tát Đắc Tha Tu Già Đa Gia rồi đó, phải không? Đó. Nhưng mà làm sao có không đó? Như vậy thì hoặc là có khi giải thích tìm nó trong cái tướng của quá Phật ở chốc đảnh của Như Lai đó, bởi vì Phật từ trong đảnh Như Lai đó mà phóng hào quang mà hiện ra quá Phật, quá Phật cũng nói chú là nghiêm, cho nên phải tìm ở trong đó. Nhưng mà bây giờ Phật ở đâu mà tìm? Cho nên phải thấy được cái ý đó, nghĩa là cái rốt ráo mà kiên cố đó hay cái thủ lăng nghiêm đó đó là ở ngay trong tự tánh của mỗi người thôi, chứ không gì khác. Cho nên mình học lăng nghiêm là mình học ngay trong tự tánh của mình, chứ không phải là học ở đâu khác. Thì thấy rõ không? Thì như vậy mấy ông đệ thấy rõ, mình hiểu được chỗ đó rồi thì ai bài bác được đến chỗ này? Làm sao bài bác được đến chỗ đó? Như vậy thì ngay cái đề kinh này thôi đó, đã mở mắt thiền cho mình rồi. Ngay cái đề đó thôi đó là mình thấy rõ, đã mở mắt thiền cho mình rất là lớn rồi. Nếu mà ở đó mà còn phân biệt đây là kinh giả kinh thật nữa thì sao? Vừa khởi cái niệm phân biệt kinh giả thật á thì đã chôn vùi chính mình rồi, tức là đã lấp mất ánh sáng rồi. Sự thật á, mới đợi nếu mà có đọc kỹ mới thấy rõ, khi mà kinh Lăng Nghiêm này á chưa qua tới Trung Hoa đó, nhưng mà cái tên định này đã có rồi, đã tới trước rồi. Nghĩa là cái kinh Lăng Nghiêm này chưa qua tới Trung Hoa, nhưng mà cái tên định thủ Lăng Nghiêm này đã qua tới trước rồi. Thì vậy làm sao mà gọi là mình nói là bài bác được đến chỗ đó? Có chứng cớ đàng hoàng, tức là Ngài Phó Đại Sĩ đó, không? Ngài Phó Đại Sĩ là Ngài là người đời Lương, đời Lương tức là trước đời Đường nữa. Còn kinh này là tới đời Đường mới qua, trước đời Ngài đời Lương thì Ngài sống với cái hình thức là cư sĩ, cho nên ban ngày thì cũng kinh doanh, sống như mọi người thường, nhưng ban đêm là hành đạo. Một hôm đó thì ngài thấy ba vị Phật, tức là Đức Thích Ca, Đức Kim Túc, Đức Định Quang, ba vị phóng hào quang phủ lên mình của ngài. Thì ngài Phó Đại Sĩ ngài liền nói: ta đã được định thủ lăng nghiêm. Ngài nói ta được định thủ lăng nghiêm, thì như vậy tức là ngay đó, ngay đây là cái tên định thủ lăng nghiêm đã có trước rồi, chứ không phải đợi tới kinh này qua rồi mới có. Thì mình mới thấy rõ ý nghĩa này nó rất là sâu. Do đó mà chúng ta tin chắc chắn rằng cái thủ lăng nghiêm đó là nó vốn có thực, thực ngay trong mỗi người chúng ta, chứ không phải là ở trên sách vở chữ nghĩa. Thì như vậy dù cho ai mà có biện luận, có bài bác thế nào đi nữa, vẫn không làm sao bài bác được đến chỗ đó. Bởi vì nó là không có thuộc ở trên chữ nghĩa, không thuộc ở trên cái gọi là cái suy nghĩ phân biệt. Thì cái tâm gọi là suy nghĩ phân biệt lý luận của thế gian đó, dù cho phân biệt lý luận muôn đời cũng không thể nào đến được chỗ đó. Thấy rõ được điều đó rồi, thấy không? Thì như vậy đã không thể đến được thì dù có nói gì đi nữa cũng nói lanh quanh trên chữ nghĩa thôi, đó là cái lẽ thật, thấy không? Thì như vậy mà như vậy á thì chính chỗ đó là cái chỗ đại định rốt ráo kiên cố chứ gì, thấy không? Cho nên mình cần phải tin nhận là tin nhận ngay chỗ đó, đó là chỗ mình cần phải tin nhận, thấy không? Thì vậy là qua cái gọi là cái đề kinh đó là mình thấy rõ là một cái ý nghĩa rất là sâu xa trong đó rồi. Cho nên để tóm lại, gọi là đây tôi có một bài kệ tóm tắt về cái đề kinh này, tức là lớn thai Phật đảnh khó thấy tiền, đấy chính mật nhân thủ lăng nghiêm, thật giả tâm kia thôi quét sạch, hoàn toàn kiên cố sẵn đây liền, sẵn đây liền nghĩa này trọn vẹn chứng không thêm, cái nghĩa đó trọn vẹn chứng cũng không thêm, đó là tóm tắt cái đề kinh. Thì cho nên đó gọi là đề kinh là thủ lăng nghiêm. Vì thấy học cái đề kinh thôi là mình thấy là đủ tu rồi, phải không?